Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Họp chính phủ thường kỳ tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành cần có những giải pháp mạnh mẽ về những vấn đề nóng như là phòng chống xâm hại trẻ em hay là vấn đề giá thịt lợn vẫn tiếp tục tăng cao. Mới bước vào đầu mùa mưa, nhưng tình trạng sạt lở ở ven sông Rạch ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã liên tục báo động với những dấu hiệu nguy hiểm. Mục sự kiện và bàn luận bàn câu chuyện trách nhiệm sau khi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tự nhận nghiêm khắc phê bình rút kinh nghiệm khi không đảm bảo tiến độ triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng. Trong phần tin thế giới, cảnh báo nguy cơ siêu lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trước các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc đang lan rộng ra khắp nước Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây. Mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 hay không? Tiếp tục trở thành đề tài gây tranh cãi giữa các nước thành viên trong nhóm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Việt Nam có cơ hội phục hồi kinh tế xã hội hơn các nước khác khi kiểm soát tốt dịch bệnh. Tuy nhiên, các bộ ngành địa phương phải nỗ lực quyết tâm hơn nữa để đạt kết quả cao nhất trong các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm nay. Tại phiên họp này, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành có những giải pháp mạnh mẽ về những vấn đề nóng như là phòng chống xâm hại trẻ em và vấn đề giá thịt lợn vẫn tiếp tục tăng cao. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
Nhấn mạnh chủ trương của chính phủ là phát huy các thế mạnh, thúc đẩy các trụ cột, các đầu tàu tăng trưởng, lan tỏa các vùng kinh tế trọng điểm, kinh tế động lực, các thành phố lớn để tiếp tục dẫn dắt, làm gương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các tỉnh, ngành đều phải phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra. Thủ tướng bày tỏ ấn tượng với việc hầu hết các địa phương mà Thủ tướng đã làm việc vừa qua đều thể hiện quyết tâm hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra từ đầu năm như Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bà Rịa, Vũng Tàu. Trong tháng 5, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, nghị quyết để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển, kể cả đối thoại với các doanh nghiệp. Trong đó đã ban hành nghị quyết 84 về các nhiệm vụ giải pháp, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Chúng ta lấy cung làm chủ đạo và đẩy mạnh cầu của nền kinh tế. Vì cung cầu chúng ta đều yếu trong dịch Covid vừa rồi. Một điều rất khái quát đó là các chỉ tiêu của tháng 5 tốt hơn hẳn tháng 4. Tháng 5 cũng một tháng hình ảnh quốc tế Việt Nam tăng lên. Chúng ta đã chỉ đạo với tinh thần kiên quyết không lùi bước trước thách thức, đổi mới, sáng tạo trong điều hành, khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng, chủ động thu hút đầu tư phát triển kể cả trong nước và quốc tế. Và chúng ta xác định đây cũng là một cơ hội rất quan trọng để chúng ta vươn lên trong bối cảnh thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức. Chúng ta đã tận dụng thời cơ vàng về việc kiểm soát dịch bệnh, cho nên là một cái không khí loan tỏa trong làm ăn đã được tháo gỡ vươn lên. Các cân đối lớn của nền kinh tế tốt hơn, lạm phát giảm, đời sống người dân được đảm bảo, những địa phương khó khăn thực sự chúng ta để hỗ trợ lương thực kịp thời.
Nêu một số kết quả cụ thể về kinh tế xã hội tháng 5 như sản xuất nông nghiệp được mùa, được giá, hoạt động sản xuất công nghiệp phục hồi tốt hơn. Thủ tướng cũng nêu lên những thách thức, trong đó có thách thức từ bên ngoài vẫn là đại dịch COVID-19, căng thẳng thương mại, công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng. Trong khi đó, tăng trưởng của nước ta chưa đạt yêu cầu, công nghiệp giảm do chuỗi cung ứng gặp trở ngại. Tuy xuất siêu gần 2 tỷ đô la Mỹ, nhưng nhiều nhóm hàng sụt giảm mạnh do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ chi ngân sách nhà nước năm nay gia tăng và dự báo khoảng 5% GDP, dù đây là điều bình thường trong bối cảnh hiện nay. Nhiều doanh nghiệp vẫn khó khăn, công nhân thất nghiệp, mất việc làm còn nhiều. Nếu các thách thức đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.
Cái thứ nhất mà bối cảnh hiện nay như chúng ta đã biết, đề cao cảnh giác dịch bệnh, mặc dù chúng ta đã đẩy lùi, đã kiểm soát được, nhưng không thể chủ quan. Nhất là các thành phố lớn, các khu dân cư tập trung. Do chúng ta đã kiểm soát đẩy lùi được như vậy, cho nên cơ hội của Việt Nam nhiều hơn các nước. Cái phương châm mà chúng tôi đặt ra là không lùi bước trong khó khăn. Mọi cấp, mọi ngành phải có giải pháp, một tinh thần kiên quyết, có giải pháp cụ thể để đưa nền kinh tế vượt lên, đạt được mục tiêu cao nhất của năm 2020. Cho nên cái việc thứ nhất mà chủ trương hôm nay là tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu kép về phòng chống dịch thành công, mà khôi phục hoạt động kinh tế xã hội phải quyết liệt hơn, trên tinh thần là đạt mục tiêu cao nhất và kiên định mục tiêu ổn định vĩ mô, kiểm soát thị trường.
Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành và địa phương đẩy nhanh việc phê duyệt, quyết liệt triển khai các gói hỗ trợ mà chính phủ đang tập trung chỉ đạo, gồm gói chính sách tiền tệ, gói hỗ trợ về tài khoá, gói an sinh xã hội cho 20 triệu người yếu thế có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có chương trình hành động thực hiện tốt nghị quyết 84 của chính phủ vừa ban hành để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các bộ ngành phải lời nói đi đôi với việc làm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án giao thông, sân bay, bến cảng. Cùng với đó là tiếp tục thúc đẩy tiêu dùng cá nhân, kích cầu du lịch và tiêu dùng nội địa, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, phục vụ công nhân, người nghèo. Đối với vấn đề xã hội quan tâm và Quốc hội đã thực hiện giám sát tối cao là phòng chống xâm hại trẻ em, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu.
Tiếp tục đưa ra biện pháp mạnh mẽ hơn về chống xâm hại trẻ em, giải pháp bảo đảm quyền trẻ em. Tại báo cáo giám sát tối cao, chính phủ đã trình bày, đồng chí Bộ trưởng Đồng Quân Hội đã giải trình, nhưng chúng ta vẫn có trên 1.800 vụ vi phạm quyền trẻ em. Cho nên yêu cầu các tỉnh, yêu cầu chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể, xã hội như phụ nữ, đoàn thanh niên, nhiều đoàn thể cơ sở khác cần phát huy vai trò trách nhiệm của mình, thực hiện tốt, đóng góp vào cùng với các cấp chính quyền, chủ động giám sát những đặc biệt những cái nguy cơ cao. Từ các trường học, các cơ sở giáo dục, đào tạo trẻ em, có thể vui chơi giải trí dành cho trẻ em toàn quốc, cần đánh giá lại rủi ro đe dọa an ninh, tính mạng trẻ em. Phải xử lý nghiêm một số vụ việc để giáo dục, răn đe, kết hợp đồng bộ gia đình và nhà trường xã hội, chung tay góp sức việc này.
Còn về vấn đề giá thịt lợn mà Thủ tướng cho rằng rất nóng ruột, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Quan điểm của Thủ tướng là giải quyết một cách căn cơ bài bản giá thịt heo cao, nhưng cũng tránh những thời điểm heo rất giá nghiêm trọng, làm tổn hại đến lợi ích của người nuôi heo, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi. Phải giữ giá thịt heo ổn định bằng tư duy chuỗi liên kết giá trị, bằng cách khuyến khích đầu tư quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là phải giải quyết tốt khâu đầu vào, khâu giống, khâu thức ăn và phát động phong trào chăn nuôi tái đàn trên cơ sở phòng ngừa dịch tả châu Phi có những biểu hiện không bình thường, cùng với những biện pháp khác như là nhập khẩu và những vấn đề đặt ra.
Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành và địa phương chuẩn bị tốt các chương trình kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đồng thời thực hiện nhiệm vụ ưu tiên trước mắt là đảm bảo đủ điện, nước cho người dân trong bối cảnh nắng nóng, hạn hán hiện nay.
Thưa quý vị, Đảng ủy Khối Đại học Cao đẳng Hà Nội cần tham gia thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố. Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc sáng nay với Đảng ủy Khối Đại học Cao đẳng Hà Nội về công tác chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 3, Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
Đảng ủy Khối Đại học Cao đẳng Hà Nội gồm 71 tổ chức cơ sở trực thuộc với trên 18.300 đảng viên, sinh hoạt tại gần 1.300 chi bộ trực thuộc. Toàn đảng bộ có 46 trường đại học, học viện, 24 trường cao đẳng, Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tổ chức đại hội. Toàn khối có 18 trên 71 tổ chức đảng đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và các tổ chức đảng còn lại sẽ hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở xong trước ngày 30 tháng 6. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tính chất đặc thù của đảng bộ khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội là một đảng bộ lớn, có nguồn tài nguyên chất xám, tiềm năng trí thức rất lớn. Tuy nhiên, đảng ủy khối chưa khai thác hết tiềm năng thế mạnh, kho tàng trí thức của đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên phục vụ cho sự phát triển của thành phố. Một số đại hội cấp cơ sở chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn. Với các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu.
Tôi đề nghị là chúng ta trước hết là nhận thức được cái vai trò, vị trí đặc thù và cũng là đặc biệt của đảng bộ của chúng ta. Quy mô rất là lớn, không chỉ vai trò đối với thủ đô ta đâu mà ta là phải quản lý đối với cả nước ấy. Phải làm tốt hơn nữa công tác về giáo dục chính trị tư tưởng. Phát huy được vai trò đảng bộ như vậy, xứng đáng với cái đảng bộ thủ đô của chúng ta như thế. Thì không chỉ phải đặt mục tiêu như thế để chúng ta có cái phấn đấu. Trong đó thì lãnh đạo làm sao để mà đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực. Phát huy tối đa các nguồn lực để xây dựng thủ đô thực sự là một trung tâm lớn tiêu biểu hàng đầu cả nước về giáo dục đào tạo chất lượng cao.
Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề Phát triển thương mại điện tử tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Hội thảo nhằm thúc đẩy phát triển thương mại nói chung và khuyến khích doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham gia có hiệu quả hơn vào thương mại điện tử, từ đó để nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
Theo dự báo, thị trường thương mại điện tử đã và đang giữ mức tăng trưởng ổn định với 30% trong một năm và ước tính đạt 13 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Với tốc độ phát triển ngày càng mạnh mẽ, thương mại điện tử sẽ ngày càng chiếm vị thế quan trọng hơn đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện tỷ lệ các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử vẫn còn thấp. Phát triển ngành này chỉ tập trung ở các doanh nghiệp có quy mô lớn và một số ngành nghề. Còn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm đến trên 90% lại đang là những hạn chế, do đó đòi hỏi cần khắc phục trong thời gian tới. Ông Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết, đại dịch COVID-19 gần đây đã và đang có tác động sâu sắc đối với nền kinh tế thế giới và có tác động đối với nền kinh tế Việt Nam. Song, chính đại dịch đã tạo ra những cú hích mạnh mẽ, thúc đẩy doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng tham gia sâu rộng hơn vào các hoạt động thương mại điện tử.
Do Việt Nam chúng ta là có cái tỷ lệ dân số trẻ khá cao, cái xu hướng tiêu dùng cận biên là tương đối lớn. Và đặc biệt là có những cái nền tảng về cái thiết bị dây động và hệ thống internet viễn thông tương đối phát triển. Tuy nhiên, với những nhiều yếu kém bất cập cố hữu của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, thì cái hiệu quả của việc phát triển thanh thương mại điện tử nói chung và nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thông qua cái phát triển thương mại điện tử phụ thuộc nhiều vào cái hiệu quả, hiệu lực của cái khung pháp lý và chính sách của nhà nước và sự năng động, sự chủ động cũng như cái trình độ quản trị của chính các cái doanh nghiệp Việt Nam.
Tại hội thảo, các chuyên gia cũng cho rằng để phát triển doanh nghiệp thương mại điện tử trong thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về thương mại điện tử, đảm bảo đồng bộ, thống nhất khi áp dụng vào thực tiễn. Tiếp tục bổ sung hoàn thiện khung khổ pháp lý và cơ chế chính sách trong vấn đề bảo vệ người tiêu dùng về thương mại điện tử, tăng cường phương tiện kỹ thuật để nhanh chóng phát hiện và ngăn chặn kịp thời các loại hình lừa đảo trực tuyến. Đối với doanh nghiệp, cần xây dựng được uy tín với khách hàng, phải xử lý nhanh các vụ khiếu nại, tranh chấp khi xảy ra, từ đó để tạo được niềm tin cho người tiêu dùng.
Việt Nam sắp có thêm một mạng di động ảo ra mắt thị trường. Thông tin từ Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mạng di động ảo này được cung cấp trên hạ tầng viễn thông di động của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT và sẽ có đầu số điện thoại mới để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Đây là mạng di động ảo thứ hai tại Việt Nam. Còn mạng ảo đầu tiên có tên là IT Telecom của Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom.
Mạng di động ảo là mạng di động mà nhà cung cấp dịch vụ không sở hữu hạ tầng mạng lưới viễn thông mà đi thuê lại của một đơn vị khác. Nghĩa là một đơn vị mua lại gói lưu lượng dịch vụ di động lớn với giá thành hợp lý, sau đó tiến hành chia nhỏ lưu lượng và cung cấp các dịch vụ phù hợp nhu cầu của người sử dụng. Mạng di động ảo ở Việt Nam sẽ góp phần mang lại nhiều yếu tố tích cực trong phát triển của nhà khai thác di động có hạ tầng. Việc bán lại lưu lượng là phương thức hiệu quả nhằm chia sẻ chi phí vận hành mạng và nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư ban đầu. Hơn nữa, mạng di động ảo có thể đem đến mạng lưới phân phối bán lẻ và các kênh bán hàng trực tuyến có khả năng thúc đẩy khách hàng qua nhiều phương thức khác nhau.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Trong ngày hôm nay đã có thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong đó có một bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và 4 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Và hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, sẽ được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Về thông tin, bệnh nhân số 91, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, trong 24 giờ qua, phổi bệnh nhân số 91 người Anh tiếp tục được cải thiện. Bệnh nhân có thể xoay đầu, các chỉ số nhiễm khuẩn giảm. Bệnh nhân đã giảm được các thông số ECMO dù vẫn trong tình trạng nặng. Phóng viên Thúy Ngà thông tin.
Đến ngày hôm nay, bệnh nhân đã tỉnh, có phản xạ ho mạnh hơn và sức cơ tăng. Về phổi, hô hấp bệnh nhân được cải thiện, thông khí phổi tăng và ổn định hơn so với các ngày trước. Tuy nhiên vẫn chưa đạt mức có thể cai ECMO do cơ hô hấp còn thiếu và còn thở nhanh. Theo đánh giá của các bác sĩ, dù bệnh nhân 91 đã giảm được các thông số ECMO, song sức cơ toàn thân còn yếu, đặc biệt yếu các cơ hậu hô hấp và nhiễm trùng phổi với chủng vi khuẩn rất khó điều trị. Ngoài điều trị tích cực, bệnh nhân cũng được các thầy thuốc vật lý trị liệu để hồi phục các cơ ngày 2 lần.
Tin của phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc. Sau khi Bộ Y tế thông báo xuất hiện một trường hợp nghi nhiễm, khai báo có nhập cảnh trái phép tại biên giới của tỉnh Cao Bằng, tỉnh này đã yêu cầu các lực lượng chức năng tiến hành tăng cường kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới.
Đường biên giới tại tỉnh Cao Bằng dài tới trên 330 km, chủ yếu qua địa hình rừng núi, sông suối hiểm trở, nên việc kiểm soát các đường mòn lối tắt tại địa phương này cũng gặp không ít khó khăn. Ông Nông Tuấn Phong, Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng cho biết, ngay sau khi có thông tin ca nghi nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh là một phụ nữ khai báo có trở về từ Trung Quốc qua đường mòn tại biên giới Cao Bằng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ, đồng thời tiếp tục quản lý chặt chẽ các tuyến biên giới.
Sau khi nhận được thông tin từ ngày Chủ nhật, thì lực lượng chức năng Cao Bằng đã tiếp tục tăng cường quản lý trên khắp tuyến biên giới, đồng thời được tham mưu tỉnh để chỉ đạo văn bản tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh. Hiện tại tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục là phải tăng cường lực lượng để kiểm soát chặt chẽ, không lơ là, không chủ quan.
Từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát, Cao Bằng đã đón hơn 5.600 lượt công dân trở về từ Trung Quốc và tiến hành cách ly tập trung theo quy định. Sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được điều chỉnh, từ đầu tháng 5 đến nay, mỗi ngày có từ 30 đến 40 người, cá biệt có ngày đến hơn 70 người nhập cảnh về nước qua tuyến biên giới Cao Bằng. Hiện địa phương vẫn đang cách ly tập trung trên 700 trường hợp.
Thông tin tiếp vụ tai nạn mỏ đá tại bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Chiều nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ tai nạn. Phóng viên Vũ Lợi, thường trú khu vực Tây Bắc, thông tin.
Thi thể nạn nhân Bùi Văn Hải được tìm thấy lúc hơn 15 giờ ngày 2 tháng 6 tại khe đá ở phía trên vách núi trong tình trạng dập nát. Các đơn vị cứu hộ phải rất nỗ lực mới đưa được thi thể nạn nhân xuống dưới. Chính quyền huyện Điện Biên đã thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân và hỗ trợ ban đầu, đồng thời chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh thực hiện các thủ tục an táng và hỗ trợ các nạn nhân theo luật lao động. Trước đó như đã đưa tin, vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 1 tháng 6, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực khai thác đá của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh thuộc bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, khiến 3 công nhân tử vong. Danh tính các nạn nhân là Hạng A Sở, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại bản Phù Lồng, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông, Đinh Văn Ý, sinh năm 1991 và Bùi Văn Hải, sinh năm 1983, cùng quê tỉnh Ninh Bình. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.
Thưa quý vị, sau sự cố cây phượng bật gốc đè khiến một học sinh tử vong và nhiều học sinh khác bị thương xảy ra tại trường Trung học cơ sở Bạch Đằng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày qua, nhiều công sở, trường học trên địa bàn thành phố đã kiểm tra, rà soát và cắt tỉa cây xanh. Một số đơn vị đã đốn bỏ cây phượng, các loại cây khác cũng được cắt tỉa trơ cành để phòng ngừa tai họa. Lo sợ trách nhiệm mà loại bỏ cây xanh là hành động cực đoan, vô hình chung tước đi những mảng xanh mà hàng chục năm mới có được. Phóng viên thường trú tại TP.HCM đề cập vấn đề này.
Những ngày gần đây, TP.HCM liên tục có mưa lớn khiến nhiều trường học càng lo ngại đến an toàn của học sinh. Do đó, không khó để bắt gặp tiếng máy cưa gỗ inh ỏi của các thợ đang cắt tỉa cây xanh, nhất là hai ngày cuối tuần. Nhiều người dân bức xúc cho rằng việc nhiều trường đốn bỏ cây phượng, tỉa cắt trơ trụi các cây khác là quá vội vàng, cực đoan.
Thể dục hoặc là ra chơi, sinh hoạt rồi nó phải cũng có cái bóng mát để tụi nó chạy chơi. Chứ còn mà nếu chạy như ngoài này nắng như thế này làm sao nó chịu nổi. Cưa là cưa ít thôi, mé mấy cái tán trên bớt thôi. Nhưng mà phải để một chút để cho có bóng mát. Mấy đứa nhỏ tập thể dục rồi nữa. chứ đừng cưa hết, nếu mà cưa hết là cũng không được. Học cái trường mà nó nắng quá cũng chịu không nổi, học sinh chịu không nổi.
Sở Xây dựng và Phòng Quản lý Đô thị quận 10 đã tiến hành khảo sát mảng cây xanh trong khuôn viên trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du và yêu cầu nhà trường đốn gốc cây phượng, cây sọ khỉ bên cạnh cây giá tỵ, đồng thời xử lý cắt tỉa 3 cây bàn cổ thụ. Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du cho biết, trường đã thuê đơn vị ngoài đốn hạ cây phượng, cắt tỉa các cây còn lại theo yêu cầu, khuyến cáo của cơ quan chức năng. Nhưng thay vì diệt tận gốc một cách cực đoan như nhiều trường khác, thì trường quyết định giữ lại phần gốc cây phượng.
Nhưng mà vì mình thấy nó tiếc quá, mình để lại để hy vọng nó mọc ra. Còn nó không mọc ra thì mình có thể trồng phong lan hoặc phủ cái dàn bông giấy nó lên trở lại, dàn Quỳnh Anh, để cho nó cái môi trường nó đẹp. Chứ còn bây giờ đốn mà bứng nguyên cái gốc lên thì nó bự lắm, thì một cái lỗ là lớn, thì cái phần nó xử lý cũng rất là tốn kém. Ở độ cao 3 mét thì cái tầm đó thì đảm bảo cái an toàn rồi, cái mình kiểm soát nó dễ hơn.
Ông Trần Viết Mỹ, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dù có sự cố đáng tiếc nhưng cũng không nên vì thế mà chặt bỏ các cây phượng trong sân trường, bởi đây là loại cây khá an toàn với nhiều địa điểm và gắn liền với tuổi học trò. Ông Mỹ phân tích, cây phượng là cây rễ cọc, thân gỗ khá chắc chắn, tán cây rộng và cho bóng mát, nhưng tuổi thọ không quá cao. Vấn đề là ở các đô thị lớn, sân trường thường lát xi măng nên hạn chế hoạt động của bộ rễ dẫn đến nguy cơ đổ.
Mà nó có sai ở đây là ta phải xem lại là từ cái cách trồng cho đến cái cách chăm sóc, rồi đến cái bảo dưỡng hàng năm của nó, bảo dưỡng định kỳ đó. Cho nên cũng không nên vì một cây ngã đổ mà bây giờ là đi đốt hết toàn bộ cái cây phượng, hoặc là tỉa quá nặng chỉ trơ là cái cành không thì chẳng còn cái gì gọi là thẩm mỹ môi trường này.
Chuyển sang một vấn đề cũng được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, trong đó có nội dung tổng thầu dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đề nghị được thanh toán 50 triệu đô la Mỹ trước khi bàn giao. Dư luận đặt vấn đề liệu đây có phải là chi phí phát sinh ngoài hợp đồng? Và quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải về đề xuất này như thế nào? Bộ Giao thông Vận tải vừa ra thông cáo báo chí về nội dung này. Phóng viên Hà Nho thông tin.
Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông hiện đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Các công việc còn lại chủ yếu là hoàn thiện hiện trường, mỹ quan, chỉnh sửa một số thiết bị để chuẩn bị cho vận hành thử toàn hệ thống, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ hoàn công để phục vụ công tác nghiệm thu, bàn giao dự án. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên toàn thế giới, đến nay, các nhân sự của tổng thầu, tư vấn giám sát, tư vấn đánh giá an toàn hệ thống, tư vấn ACT của Pháp vẫn chưa thể sang Việt Nam tiếp tục thực hiện dự án do khó khăn trong các thủ tục cấp visa, vận chuyển đưa đón nhân sự, cách ly phòng chống dịch bệnh liên quan đến chính sách của các quốc gia khác nhau. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo và giao trách nhiệm cho Ban Quản lý Dự án Đường sắt thường xuyên tổ chức các cuộc họp trực tuyến với tổng thầu, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan để thống nhất giải quyết từng vấn đề cụ thể của dự án. Theo lãnh đạo của Ban Quản lý Dự án Đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải, tại cuộc họp trực tuyến ngày 12 tháng 5 năm 2020, tổng thầu kiến nghị chủ đầu tư thanh toán cho tổng thầu 50 triệu đô la Mỹ trước khi thực hiện vận hành thử toàn hệ thống và thanh toán toàn bộ trước khi bàn giao chính thức dự án. Đây là giá trị đã hoàn thành mà tổng thầu đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị chủ đầu tư tiếp tục giải ngân thanh toán trong phần giá trị còn lại của hợp đồng EPC, không phải là chi phí phát sinh tăng thêm của hợp đồng. Trên cơ sở ý kiến của tổng thầu, Ban Quản lý Dự án Đường sắt ghi nhận những khó khăn về tài chính của tổng thầu. Tuy nhiên, việc tổng thầu đề nghị thanh toán như vừa nêu là chưa phù hợp với các điều khoản thanh toán của hợp đồng EPC và các phụ lục hợp đồng đã ký. Ban Quản lý Dự án Đường sắt sẽ thực hiện thanh toán cho tổng thầu theo các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật liên quan. Đồng thời, Ban Quản lý Dự án Đường sắt đề nghị các bên tiếp tục căn cứ vào các điều khoản hợp đồng để tiếp tục trao đổi với tổng thầu dự án, khẩn trương triển khai các công việc thực hiện tiếp theo.
Chuyển sang các thông tin liên quan đến tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn. Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay tình trạng khô hạn đang khiến nhiều hồ chứa ở Nam Trung Bộ cạn nước. Phóng viên Minh Long thông tin.
Dung tích trữ của các hồ chứa thủy lợi thời điểm đầu mùa khô phổ biến từ 60% đến 90% dung tích thiết kế, trong khi hiện tại chỉ ở mức từ 30 đến 40%, thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm. Hiện có 132 hồ chứa thủy lợi nhỏ đang xuống dưới mức nước chết và cạn nước. Trong đó, ở thành phố Đà Nẵng có 3 hồ, tỉnh Quảng Nam 15 hồ, Quảng Ngãi 1 hồ, Bình Định 88 hồ, Khánh Hòa 5 hồ, Ninh Thuận 14 hồ,
và Bình Thuận 6 hồ.
Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hiện nay tuy mới bước vào đầu mùa mưa, nhưng tình trạng sạt lở ven sông rạch ở khu vực này đã liên tục báo động với những dấu hiệu ngày càng nguy hiểm. Chính quyền các địa phương cần có những giải pháp khả thi ra sao để khắc phục và phòng ngừa sạt lở có hiệu quả, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long đề cập.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh An Giang đã xảy ra 12 điểm sạt lở, sụt lún, rạn nước đất bờ sông rạch, ảnh hưởng đến 48 căn nhà của người dân, trong đó có một căn nhà sụp xuống bờ sông. Ông Nguyễn Văn Bờ, người dân xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, có nhà gần khu sạt lở, chia sẻ.
Thì mới sạt lở lên sông, bây giờ phải tới thế này. Từ lúc sạt lở tới giờ là sống ở đây là rất là khó khăn. Ví dụ mua bán thì ế ẩm, còn sinh hoạt thì cũng thế. Đi đứng cũng vậy, luôn cả là giao thông cũng vậy luôn, coi như là bị co cụm lại. Dân thì nó ngay lúc sạt lở, dân rất là hoang mang. Tới bây giờ dân nó cũng lo sợ. Cái chuyện mà sạt lở rồi di dời là cũng ở huyện, ở tỉnh cũng có lên phương án là sẽ di dời 15 hộ trong khu sạt lở này. Có đi đo nhà, nhưng mà đo là đo thôi, chứ tới ngày hôm nay từ lúc sạt lở tới giờ là chỉ báo vậy thôi chứ còn chưa thấy gì hết.
Theo ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh An Giang, với tình hình thời tiết khí tượng thủy văn bất thường như hiện nay, nhất là chuẩn bị vào mùa mưa bão, nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở trên địa bàn tỉnh được cảnh báo là rất cao.
Có 3 cái đối tượng cần phải quan trắc. Đối tượng thứ nhất nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm thì mình phải quan trắc tương đối là thường xuyên. Chỉ là bố trí các cái công nghệ để theo dõi liên tục tự động luôn nữa, để có cái diễn biến gì đó báo cho dân. Vấn đề hết sức là quan trọng đó là về di dời, ổn định dân cư. Thì cái này nhu cầu rất là lớn. Rà soát lại một lần nữa nhu cầu ổn định, tái định cư đối với hộ dân trong vùng bị sạt lở. Trong đó có nhóm cấp bách và nhóm lâu dài. Từ đó đó sẽ định ra được những khu vực để có thể bố trí di dời tái định cư cho người dân một cách an toàn.
Tại tỉnh Tiền Giang, ngoài 100 điểm sạt lở lớn trước đây đã và đang khắc phục, thì đã có hàng chục điểm sạt lở lớn, trong đó tập trung nhiều ở hệ thống sông rạch tại các huyện phía Tây như Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành. Riêng vùng Ngọt Quá, Gò Công cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng tại thị xã Gò Công và huyện Gò Công Tây. Nguyên nhân dẫn đến sạt lở là do mật độ phương tiện lưu thông quá cao và sự thay đổi dòng chảy. Anh Nguyễn Hữu Vinh, người dân xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, lo lắng.
Kinh 28 này trước giờ thì nó sạt lở cũng nhiều, tại là tới giờ là cái đường này giờ vô là lần thứ 3. Chỗ đó thì giờ nó sạt lở rất là nghiêm trọng, cụ thể thì giờ nó lở thêm khoảng mấy chục mét rồi nó lấn sâu vô. Như ngay chỗ mà đang thi công á, nó đã lún xuống gần 1,5 mét rồi, giống như nó bị hụt chân ở dưới á.
Đối với tỉnh Cà Mau, vùng đất cuối cùng của Tổ quốc, tình trạng sụp lún đất hiện nay rất đáng báo động. Vào tuần trước, trên tuyến Co Sáng, Cơi Năm, Đá Bạc thuộc xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời đã xảy ra sụp lún đất làm hư hỏng hoàn toàn mặt đường lộ ngang khoảng 6 mét, dài khoảng 39 mét, với vị trí sâu nhất hơn 3 mét. Đây là vụ sụp lún thứ 10 xảy ra trên địa bàn xã Bình Khánh Tây kể từ cuối tháng 2 đến nay. Ông Lê Thành Quấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau cho biết, mùa khô năm nay đã làm hệ thống thủy lợi trong vùng ngọt hóa của tỉnh bị cạn kiệt hoàn toàn. Bên cạnh việc bị mất phản áp từ nước, nền đường bị nắng hạn làm cho co ngót tạo ra những cung vượt rất dễ gây sụp lún, sạt lở.
Đất của mình là đất bùn. Khi mà nắng hạn là nó co ngót rất là lớn, lỗ gẫm. Nó gẫm vậy thì cái lực dính của đất mình nó rất là rời. Nó tạo thành những cái cung trượt. Cái mặt đường mình, nguyên tắc cái mặt đường mình nó phải kín. Bây giờ nó có cái khe này nè. Khi mà mưa thì nước nó xuống nó phá hủy luôn nguyên cái nền đường mình luôn. Nước nó thấm vô mấy chỗ này, nó đẩy nguyên cái vệt thì rất là lớn.
Khó khăn trong công tác khắc phục và ngăn ngừa sạt lở ven sông rạch của vùng đồng bằng sông Cửu Long là thiếu nguồn kinh phí. Đặc biệt, những điểm sạt lở kiểu hàm ếch để khắc phục phải có đến hàng chục tỷ đồng, thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Do đó, các địa phương kiến nghị chính phủ và các bộ ngành trung ương cần quan tâm xem xét sớm hỗ trợ vùng đồng bằng sông Cửu Long nguồn kinh phí cho công tác khắc phục sạt lở để bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân.
Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới. Có hay không mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tiếp tục trở thành đề tài gây tranh cãi giữa các nước thành viên trong nhóm. Bất chấp việc một số nước đồng minh phản đối, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kiên quyết bảo vệ quyết định mời Nga tham gia, cái mà ông gọi là hội nghị G7 mở rộng, và đã trực tiếp gửi lời mời tới Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng hợp của Hồng Nhung.
Bất chấp sự phản đối của không ít thành viên G7, ông chủ Nhà Trắng hôm qua đưa ra đề nghị mời Nga tham gia nhóm các nước G7, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới hoặc muộn hơn. Đề nghị của Tổng thống Mỹ đã ngay lập tức vấp phải sự phản đối của các nước thành viên trong nhóm. Thủ tướng Canada đã kịch liệt bác bỏ việc mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh G7.
Nga đã bị loại khỏi nhóm G7 sau khi sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Việc Nga tiếp tục không tôn trọng các quy tắc và chuẩn mực quốc tế là lý do khiến Nga nằm ngoài G7 và sẽ tiếp tục nằm ngoài nhóm nước này. G7 là một nơi diễn ra các cuộc hội thảo thẳng thắn giữa các nước đồng minh và bằng hữu. Tôi hy vọng điều này sẽ vẫn tiếp tục.
Không gay gắt như Canada, song Anh cũng không ủng hộ đề xuất của Tổng thống Mỹ. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nói rằng Anh không ủng hộ tái kết nạp Nga làm thành viên G7, song việc có mời Nga tham gia hội nghị hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào quyết định của nước chủ nhà.
Trong diễn biến khác, Thủ tướng Australia Scott Morrison vừa chấp nhận lời mời của Tổng thống Mỹ về việc tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 9 tới. Tuy nhiên vẫn chưa rõ là Australia chỉ tham dự với tư cách khách mời hay đã được đề nghị làm thành viên chính thức của cơ chế này. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
Truyền thông Australia vừa cho biết Thủ tướng nước này Scott Morrison vừa chấp nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 9 tới. Trước đó vào sáng nay, hai nhà lãnh đạo cũng đã có cuộc nói chuyện điện thoại về vấn đề này. Như vậy, đây là năm thứ hai liên tiếp Australia được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, tiếp sau hội nghị đầu tiên được tham gia vào năm ngoái tại Pháp. Việc Australia tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 9 tới đã rõ ràng, song việc nước này có được mời làm thành viên mở rộng hay không thì vẫn còn bỏ ngỏ. Các chuyên gia nghiên cứu của Australia cho rằng, nước này cần thận trọng với đề nghị trở thành thành viên mở rộng của G7, nếu không sẽ bị rơi vào bẫy và tạo ra sự chia rẽ. Các chuyên gia của Australia nhận định, nước này cần cân nhắc kỹ nếu G7 trở thành một liên minh chống Trung Quốc. Trong bối cảnh quan hệ Australia với Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn, mà Australia vẫn cần Trung Quốc với vai trò là đối tác kinh tế, giúp nước này phục hồi sau những tác động của dịch COVID-19.
Khoảng 200 người đã bị bắt giữ tại thành phố New York của Mỹ đêm qua, trước khi bắt đầu giờ giới nghiêm ban đêm. Sau 5 ngày biểu tình rầm rộ, tổng cộng 1.200 người đã bị bắt giữ ở thành phố New York, trong khi 40 cảnh sát bị thương. Bạo loạn đã buộc thị trưởng New York tiếp tục ban bố lệnh giới nghiêm trong ngày hôm nay. Nhiều người lo ngại về nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các cuộc biểu tình này và nó có thể tạo ra những ca siêu lây nhiễm chưa từng có. Tổng hợp của Đình Nam.
Tụ tập đông người là hét lớn, là đặc trưng của những cuộc biểu tình, song cũng là nguyên nhân dẫn tới sự lây lan dịch bệnh rất lớn. Bác sĩ William Sattner, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Đại học Vanderbilt của Mỹ cho biết.
Một lượng lớn người tụ tập với nhau trong một thời gian dài, họ la hét lớn, họ thở rất mạnh. Có nhiều người nhiễm COVID-19 không triệu chứng và virus có thể lây lan nhanh. Tôi đặc biệt lo lắng về điều này. Chúng tôi không muốn ai bị nhiễm bệnh, rồi mang virus về nhà cho gia đình và người thân. Các cuộc biểu tình có thể làm tăng tốc độ đợt bùng phát thứ hai so với những gì chúng tôi đã dự đoán.
Nhà nghiên cứu lịch sử y học Thomas McCann cảnh báo, việc cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình cũng có thể khiến mọi người ho, tác động đến cả mắt, mũi, miệng, từ đó làm gia tăng khả năng lây nhiễm COVID-19. Các cuộc biểu tình cũng đã khiến công tác phòng dịch của Mỹ khó khăn hơn, trong khi đợt bùng phát thứ nhất tại Mỹ còn chưa được kiểm soát. Tại Los Angeles, tình trạng bạo lực đã khiến nhiều điểm xét nghiệm COVID-19 bị đóng cửa trong ngày 30 tháng 5. Hiện các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc đã lan sang nhiều thành phố lớn của Anh, Đức, Canada, Australia, Hy Lạp và Thụy Sĩ, với quy mô lên tới hàng nghìn người. Dù các cuộc biểu tình là ôn hòa, không bùng phát bạo lực giống như Mỹ, song nguy cơ lây nhiễm COVID-19 vẫn có thể gia tăng trong các cuộc biểu tình như vậy. Do đó, giới chức các nước đã kêu gọi các đám đông biểu tình giải tán, tuân thủ nghiêm các quy định giãn cách phòng chống COVID-19.
Thưa quý vị, có thể thấy cái chết của George Floyd, người đàn ông Mỹ gốc Phi, đang làm thổi bùng lên những căng thẳng về việc chống nạn phân biệt chủng tộc trên thế giới, với các cuộc biểu tình diễn ra tại nhiều quốc gia. Và ngành công nghiệp âm nhạc thế giới cũng không đứng ngoài cuộc với việc phát động một chiến dịch Blackout Tuesday, tạm dịch là ngày thứ ba tắt đèn, nhằm kêu gọi sự đoàn kết của cộng đồng chống nạn phân biệt chủng tộc. Tổng hợp của Phạm Hà.
Tôi không thể quên được hình ảnh người đàn ông bị đè lên cổ, trái tim tôi cảm thấy đau đớn. Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Mỹ Oprah Winfrey chia sẻ lên trang Twitter cá nhân sau sự việc. Nam ca sĩ người Canada Justin Bieber nhấn mạnh, tất cả những việc này phải chấm dứt. Tôi vô cùng giận dữ và đau xót khi chứng kiến cái chết của George Floyd. Phân biệt chủng tộc là một tội ác và chúng ta phải hành động cùng nhau. Rapper Cardi B thì bất bình.
Cảnh sát đã dùng chân đè lên cổ anh ấy trong gần 15 phút. Điều này thật kinh khủng, mọi thứ cần thay đổi. Đây là những chia sẻ của các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd, đang tạo nên một làn sóng giận dữ về tình trạng phân biệt chủng tộc vốn đã âm ỉ trong xã hội Mỹ. Với dòng hashtag The Show Must Be Paused, các hoạt động âm nhạc phải bị dừng lại. Giới nghệ sĩ thế giới muốn truyền tải những thông điệp ý nghĩa, đóng góp tiếng nói của mình trong cuộc chiến chống nạn phân biệt chủng tộc. Chiến dịch Blackout Tuesday diễn ra hôm nay theo giờ Mỹ. Nhiều hãng ghi âm như Sony, ATV, Warner Music đều thông báo sẽ song hành với các nghệ sĩ, đồng nghiệp trong Blackout Tuesday. Blackout Tuesday sẽ không chỉ diễn ra trong một ngày duy nhất. Đây được cho chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày đấu tranh tiếp theo của giới nghệ sĩ. Bằng chính sự ảnh hưởng của mình, các nghệ sĩ thế giới đang nêu cao tinh thần trách nhiệm đi đôi cùng hành động, chống bạo lực và chống phân biệt chủng tộc trong xã hội ngày nay.
Sự kiện và bàn luận.
Sự kiện và bàn luận.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều với chuyên mục Sự kiện và bàn luận. Thưa quý vị và các bạn, việc Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa tự nhận nghiêm khắc phê bình rút kinh nghiệm về việc không đảm bảo tiến độ triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận với nhiều câu hỏi. Vì sao một đề án quan trọng của ngành giao thông lại chậm trễ kéo dài như vậy? Liệu trách nhiệm chỉ thuộc về người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải đương nhiệm hay còn liên đới tới những bộ trưởng tiền nhiệm? Bộ trưởng nhận trách nhiệm rồi, nhưng số phận của đề án thu phí không dừng sẽ giải quyết như thế nào? Cần giải pháp đột phá ra sao để tháo gỡ vướng mắc, sớm hiện thực hóa toàn bộ hệ thống thu phí không dừng? Và cùng bàn luận câu chuyện này, ngay sau đây biên tập viên Hải Quân có cuộc trao đổi với tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Chính sách Pháp luật và Phát triển.
Trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao đã tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi.
Kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, chúng tôi xin được mời tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao cùng quý vị và các bạn nghe một vài thông tin liên quan tới đề án thu phí tự động không dừng.
Ngày 27 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng làm cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện, yêu cầu chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 phải bàn giao toàn bộ các trạm thu phí BOT trên toàn quốc cho nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện thu phí không dừng. Tuy nhiên, thời hạn thực hiện đã bị lùi từ ngày 31 tháng 12 năm ngoái đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Về kết quả thực hiện, đến nay đã lắp đặt vận hành từ 2 đến 6 làn thu phí tự động tại 39 trên tổng số 74 trạm BOT do Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Riêng 5 tuyến cao tốc do Tổng Công ty Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam quản lý, chỉ có 1 tuyến cao tốc Cầu Rẽ – Ninh Bình lắp đặt thiết bị, 4 tuyến còn lại chưa thể triển khai do tắc vốn. Còn trong 19 trạm do địa phương quản lý, mới chỉ có 6 trạm đã đầu tư kết nối và dự án giai đoạn 1, 7 trạm vẫn án bình bất động. Về việc dán thẻ thu phí không dừng, hiện trong 3 triệu rưỡi xe thuộc đối tượng dán thẻ, chỉ mới có khoảng 800.000 đến 900.000 xe thực hiện.
Vâng ạ, thưa ông, 8 tập thể và 32 cá nhân của Bộ Giao thông Vận tải, trong đó có Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa nhận hình thức phê bình nghiêm khắc, rút kinh nghiệm vì để chậm triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng. Đến nay thì chưa được một nửa trong số 93 trạm BOT triển khai thu phí không dừng, trong khi Quốc hội yêu cầu là phải hoàn thiện toàn bộ đề án này vào cuối năm ngoái. Ông có bình luận gì về cái sự chậm trễ này và trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải và cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ạ?
Tôi xin nói là như thế này. Đây không phải là một cái vấn đề nêu ra trách nhiệm pháp lý của ông Bộ trưởng và các cái đơn vị liên quan. Trách nhiệm trước pháp luật của họ như thế nào cần phải làm rõ. Bởi vì việc thu phí đã là một cái chủ trương chính sách từ lâu và thậm chí đã là nghị quyết Quốc hội, nó là luật từ năm ngoái phải xong. Thế mà đến bây giờ vẫn chưa xong và chỉ dừng lại ở mức phê bình rút kinh nghiệm. Thì tôi tin rằng với cái hình thức gọi là kỷ luật mang tính nội bộ, nhưng nếu như đặt vấn đề đây là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm pháp luật và phải có căn cứ để ra những cái quyết định là anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như thế nào đó, chắc là họ mới sợ. Chứ còn với cái kiểu như thế này đó, không giải quyết được vấn đề gì cả.
Vâng ạ, rất là nhiều ý kiến cũng cho rằng là cái hình thức tự phê bình nghiêm khắc và rút kinh nghiệm thật sự là chưa thỏa đáng đối với trách nhiệm của các cá nhân cũng như là tập thể của Bộ Giao thông Vận tải.
Vâng.
Khi mà Bộ Giao thông Vận tải đã từng 3 lần họp kiểm điểm về cái vấn đề này, trong đó rất nhiều người còn nhớ tuyên bố của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể rất mạnh mẽ rằng đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì sẽ tạm dừng thu phí toàn bộ những cái trạm thu phí nếu như mà không thu phí tự động, không dừng.
Vâng, đây là những cái dự án mang tính chất quốc kế dân sinh, có ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế xã hội và nó cũng đang là lỗ hổng lớn cho các nhóm lợi ích trục lợi. Do đó cho nên không thể đặt vấn đề là thuần túy là phê bình rút kinh nghiệm. Cái thứ hai nữa, về mặt cá nhân, ông bộ trưởng ông hứa, nhưng mà xin thưa là cho đến nay không phải chỉ ông Thể mà đã nhiều bộ trưởng hứa nhiều chuyện lắm rồi, nhưng mà không thực hiện cái lời hứa của mình. Bởi vì các vị hứa và các vị không làm được cũng không sao cả. Nhưng mà nếu ở trong một cái nhà nước kỷ cương, pháp luật nghiêm minh đấy, trước hết nói về lòng tự trọng, hứa không làm được là họ xin từ chức. Chưa nói đến cái câu chuyện mà hứa anh không làm được mà có những cái dấu hiệu vi phạm pháp luật, như tôi vừa nói là vi phạm nghị quyết của Quốc hội, tức là vi phạm pháp luật thì phải xử lý bằng con đường pháp luật. Nếu như anh không từ chức thì phải dựa vào các căn cứ thực tế qua thanh tra và đưa ra những cái số liệu cũng như dấu hiệu vi phạm cụ thể và anh phải bị miễn nhiệm cách chức.
Dạ vâng, thưa ông, là nhiều người cũng có đặt câu hỏi liệu trách nhiệm có chỉ thuộc về người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải đương nhiệm hay là còn liên đới tới những bộ trưởng tiền nhiệm ạ?
Đối với các bộ trưởng tiền nhiệm thì đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Nhưng mà chúng ta xác nhận được cái trách nhiệm liên đới này đấy chỉ trên cơ sở có những số liệu thanh tra đầy đủ và kết luận thanh tra một cách khách quan, công minh, có cả những dấu hiệu vi phạm pháp luật thì các vị bộ trưởng trước đây đã có những hành vi vi phạm ở mức độ nào thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đến mức độ đó. Nhưng mà cái mà tôi nghĩ rằng là bây giờ cần phải giải quyết ngay đó là trách nhiệm của ông bộ trưởng đương nhiệm đến đâu về mặt pháp lý. Chỉ có thể làm nghiêm như vậy thì cái câu chuyện này nó mới rốt ráo có thể hy vọng nó phần nào được giải quyết. Bởi vì BOT nó không chỉ ở vấn đề thu phí thụ động, đã bức xúc nhiều năm nay về câu chuyện chỉ định thầu, các nhóm lợi ích ở đằng sau, các nhà đầu tư không đủ điều kiện nhưng mà vẫn có được những cái hợp đồng BOT, các trạm BOT để không đúng và thiệt hại cho người dân, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh của đất nước chúng ta. Và tôi cũng rất là ngạc nhiên nếu đối với lại bên dầu khí đó có một vài vụ án coi như đã được khởi tố truy cứu và thanh tra làm đến nơi đến tối. Nhưng mà bây giờ ở Bộ Giao thông bao nhiêu câu chuyện xảy ra bao nhiêu năm nay, từ câu chuyện đường sắt Cát Linh cho đến câu chuyện đường bộ Quảng Nam Quảng Ngãi rồi nhiều câu chuyện khác. Nhưng mà hình như Bộ Giao thông đang ở trong một cái vòng rất an toàn, chỉ có phê bình rút kinh nghiệm mà chưa thấy có một cái cuộc thanh tra nào sâu sắc để mà khởi tố ra một số vụ án.
Dạ vâng ạ, thưa ông, liên quan đến hệ thống thu phí tự động không dừng đã có rất là nhiều những nguyên nhân được chỉ ra để phân tích về cái sự chậm trễ triển khai của đề án này, như là vướng mắc về nguồn vốn đầu tư hay là do hành lang pháp lý chưa hoàn chỉnh dẫn đến các bất cập trong quá trình thực hiện. Thế nhưng mà theo ông thì đâu là lý do mấu chốt dẫn đến cái kết cục là lực bất tòng tâm của Bộ Giao thông Vận tải trong thực hiện đề án này ạ?
Tôi có thể khẳng định rằng đấy là một sự ngụy biện. Chủ trương để mà triển khai lắp đặt các trạm thu phí nó là một vấn đề kỹ thuật, không có cái gì hành lang pháp lý nào ngăn cản cái chuyện đó cả, mà nó đã là thành một chủ trương mà đã thể hiện là Quốc hội rồi. Cái này, cái bản chất vấn đề của nó là vấn đề thực thu ở các trạm BOT, tiền vào túi ai và mức thu được báo cáo để mà nộp thuế cũng như nộp ngân sách đó là bao nhiêu. Thì cho đến nay có thể nói bà con chính nhân dân cũng đã kiểm soát một số trạm rồi, đã cho thấy cái sự chênh lệch rất lớn giữa cái thu thực tế với lại cái thu được báo cáo chính thức công khai. Từ đó ta có thể thấy rất rõ đây chính là những nhóm lợi ích ở đằng sau thôi. Và không loại trừ là nhóm lợi ích này không chỉ là doanh nghiệp. Nhóm lợi ích này được bật đèn xanh từ phía công quyền, cái cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về BOT, thông đồng với nhau và để dường như cứ à ơi như thế một thời gian kéo dài. Và nếu cái số thu mà không có thu phí thụ động đấy thì không minh bạch được cái nguồn thu và chỉ dựa vào những báo cáo của các trạm BOT đấy, thứ nhất nhà nước sẽ thất thu, thứ hai nữa cái thời hạn để mà hưởng lợi do cái việc chậm trễ một cách cố ý hay vô tình của Bộ Giao thông Vận tải đấy đã tạo điều kiện cho các nhóm lợi ích hưởng lợi lâu dài hơn nữa bằng cái việc kéo dài cái thời gian thực hiện hợp đồng BOT.
Dạ vâng, thưa ông, trong diễn biến mới nhất, Chính phủ đã tiếp tục gia hạn hoàn thành hệ thống thu phí tự động không dừng trong năm nay. Theo ông thì cái mục tiêu này liệu có khả thi hay không trong điều kiện như ông vừa phân tích, và theo ông thì cần có một cái giải pháp đột phá thế nào để có thể tháo gỡ được những vướng mắc và sớm hiện thực hóa toàn bộ cái hệ thống thu phí không dừng ạ?
Cái giải pháp thứ nhất đó, đối với các trạm BOT nào, doanh nghiệp BOT nào đấy, chậm trễ trong vòng bao nhiêu ngày đấy, một tháng hoặc hai tháng mà không có thực hiện cái việc thu phí tự động đấy, thì lập tức đặt vấn đề cắt hợp đồng luôn, hủy luôn cái hợp đồng BOT đó. Cái ý thứ hai đấy, để tăng cường trách nhiệm cho Bộ Giao thông Vận tải và kể cả cái người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải đấy, đó là cái kỷ luật hành chính. Nếu như anh không làm được hết năm nay thì nên, một là yêu cầu ông Bộ trưởng từ chức đi, hai là có một cái quy trình thanh tra kiểm soát và cuối cùng ra được các cái căn cứ đủ để miễn nhiệm ông bộ trưởng cũng như là các cái chức vụ có liên quan ở trong Bộ Giao thông Vận tải.
Đấy là tôi chưa nói, phát hiện ra các dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì chuyển cho cơ quan điều tra để khởi tố vụ án.
Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Chính sách Pháp luật và Phát triển đã bàn luận cùng chúng tôi.
Quý vị và các bạn vừa nghe mục sự kiện bàn luận bàn câu chuyện trách nhiệm sau khi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tự nhận nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm khi không đảm bảo tiến độ triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội diễn ra buổi họp báo thường kỳ chính phủ tháng 5, thông tin về tình hình kinh tế xã hội quan tâm. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin trực tiếp từ hội nghị. Xin mời anh Văn Hiếu ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì mở đầu buổi họp báo thì Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng qua. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 giảm 0,03% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát cơ bản giảm 0,03%. Tính đến hết tháng 5 thì tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 577.000 tỷ đồng, bằng 38,2% dự toán. Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 603,4.000 tỷ đồng, bằng 34,5% dự toán. Tính chung 5 tháng thì kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 99,36 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, thì hiện buổi họp báo đang diễn ra phần hỏi đáp giữa lãnh đạo các bộ ngành trung ương với các cơ quan thông tấn báo chí. Trả lời câu hỏi về việc thời gian gần đây người dùng ví điện tử bị lộ lọt thông tin cá nhân, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết thời gian qua thì có nhiều trường hợp người sử dụng ví điện tử bị mất thông tin cá nhân do có kết nối với thẻ ghi nợ. Do đó thì phải làm rõ xác minh danh tính. Vậy thì để đảm bảo an toàn cho người sử dụng trong thời gian tới, thì Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phải có nghĩa vụ bảo vệ thông tin cá nhân người dùng, đồng thời là khuyến cáo các cá nhân chỉ sử dụng qua các tổ chức trung gian thanh toán có uy tín. Thông tin chi tiết về buổi báo sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật. Xin mời biên tập viên Hùng Cường tiếp tục chương trình.
Vâng, cảm ơn anh Văn Hiếu. Thưa quý vị và các bạn, nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão, người được nhắc đến như một kiến trúc sư của sự đổi mới, sáng tạo, hoạt động của Quốc hội đã rời xa dương thế. Ấn tượng sâu đậm nhất trong những người từng tiếp xúc, làm việc với ông, đó chính là tinh thần làm việc sôi nổi trên các hoạt động đoàn. Với vai trò chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông đã đề xuất chuyển hoạt động phát biểu và biểu quyết bằng bấm nút điện tử, thay cho xin phép bằng tay. Hay ông cũng đề xuất tăng thời lượng phát thanh truyền hình trực tiếp các phiên họp của Quốc hội. Và đối với báo chí, ông cũng là một người hết sức thân thiện, nhiệt tình, là địa chỉ đáng tin cậy để báo chí tìm hiểu và thông tin cho cử tri được biết. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Lại Hoa.
Có thời gian dài làm thư ký cho ông Vũ Mão từ khi ở Trung ương Đoàn đến khi về Văn phòng Quốc hội. Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng không thể kể hết những kỷ niệm cùng ông Vũ Mão khi tham gia các phong trào thanh niên. Ở phong trào nào, đồng chí Vũ Mão cũng đều đứng ở tuyến đầu. Với những năm tháng gắn bó ở Quốc hội, ông Nguyễn Sĩ Dũng không thể quên những tháng ngày khó khăn của Quốc hội khi phải lựa chọn cán bộ, quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước.
Bên ngoài thì thấy nó dễ dàng ấy, nhưng mà bên trong nó rất là căng thẳng. Ví dụ như là đưa ra hai ứng cử viên để bầu một thủ tướng, lúc ấy gọi là chủ tịch hội đồng bộ trưởng, chưa bao giờ có tiền lệ. Hay là quyết sách mà nó làm thay đổi đất nước, như là xóa bỏ cái độc quyền kinh doanh lương thực của nhà nước. Bởi vì cái đổi mới, những cái gì bây giờ tưởng là nó đương nhiên như vậy, thì trong cái cuộc đổi mới nó khó khăn vô cùng. Và khi đạt được ấy, nhiều khi là cả hai anh em đều rơm rơm nước mắt. Những cái kỷ niệm có nhọc nhằn, có căng thẳng, nhưng mà đất nước rồi từng bước đi đúng hướng.
Nhiều người gặp và làm việc cùng nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão đều có chung nhận xét. Ông là một kiến trúc sư của sự đổi mới hoạt động của Quốc hội và đổi mới rất sáng tạo. Ông Vũ Mão đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tăng thời lượng phát thanh truyền hình trực tiếp các phiên họp của Quốc hội. Thay đổi phương thức hoạt động của Quốc hội còn là điện tử hóa các hoạt động bằng cách trước kia chỉ dơ bảng số của đại biểu Quốc hội, thì sau này cùng với các trung tâm thông tin công nghệ quốc gia, ông Vũ Mão thúc đẩy hoạt động chuyển thành bấm nút phát biểu và biểu quyết bằng bấm nút điện tử. Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến khẳng định,
hoạt động này đã tạo sự dân chủ hơn trong hoạt động của Quốc hội.
Anh Vũ Mão cũng là một trong những người mà đi đầu, tiên phong, cùng với Thường vụ Quốc hội đổi mới cái hoạt động kỳ họp, cải tiến phương thức cách thức kỳ họp, ghi âm, ghi hình đầy đủ để sau này chúng ta có những cái cuốn băng, cuốn kỷ yếu trao gửi lại cho đời sau, cho nhiều thế hệ sau. Vì như thế và nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh nhật của anh thì tôi cũng phác họa chân dung của anh Vũ Mão. Đó là 4 nhiệm kỳ làm đại biểu nhân dân, anh trăn trở tìm con đường đổi mới. Bằng trí tuệ và niềm tin phơi phới, anh say sưa vắt nhựa sống dâng đời. Yêu thơ mê nhạc, nhân hậu với người, Bát Tuần mãi mãi tuổi đôi mươi.
Với vai trò là chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, ông Vũ Mão đã chủ động với Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập trung tâm thông tin, trung tâm báo chí, trung tâm tin học phục vụ cho hoạt động của báo chí và của các vị đại biểu Quốc hội. Ông cũng đề nghị phải có phòng phỏng vấn với đầy đủ các điều kiện để nhà báo tác nghiệp và các vị đại biểu Quốc hội đến đó trả lời phỏng vấn. Chính ông Vũ Mão cũng là người đề nghị để cho báo chí có thể phỏng vấn trực tiếp các vị đại biểu Quốc hội trong những giờ giải lao và sau các buổi họp Quốc hội. Bản thân ông là một trong những người hết sức thân thiện, nhiệt tình. Khi được báo chí phỏng vấn, ông đều vui vẻ nhận lời. Với nhà báo Đình Khải, nguyên phó ban thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, kỷ niệm nhớ nhất là khi Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật phiên cuối cùng của Quốc hội khóa 10 năm 2002. Phiên họp dự kiến bắt đầu lúc 8 giờ sáng, khi đã vào sóng tường thuật trực tiếp, nhưng được cấp báo phiên họp lùi lại nửa tiếng. Trước tình huống đó, nhà báo Đình Khải đã mời chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Vũ Mão tham gia trả lời trực tiếp. Đó là lần đầu tiên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện trực tiếp mời đại biểu Quốc hội trả lời trên sóng.
Tôi với ông Vũ Mão, tôi phỏng vấn trực tiếp, ông ấy phát sóng trực tiếp đấy. Thì tôi hỏi gì ông trả lời nấy và tôi cứ xoáy vào những vấn đề của kỳ họp Quốc hội. Và tôi cũng trước khi tường thuật ấy tôi cũng nói với anh, tức là anh cho một vài cái nhận xét về cái nhiệm kỳ Quốc hội này thì cái được, cái chưa được là gì, cái còn phải rút kinh nghiệm là cái gì. Thế thì tất cả những cái đó nó nằm trong đầu ông rồi, cho nên khi hỏi đến đâu ông trả lời rất là suôn sẻ đến đó. Đến khi mà tôi nhìn xuống từ trong cái phòng phát thanh trực tiếp, nhìn xuống hội trường thấy các đại biểu Quốc hội đã đi vào và gần như là phiên khai mạc của cái kỳ họp ấy chuẩn bị bắt đầu, thì tôi cảm ơn anh Vũ Mão và chào anh đi ra ngoài.
81 năm tuổi đời, 55 năm tuổi đảng, cả cuộc đời nguyên chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Vũ Mão luôn năng nổ có mặt trong các phong trào thanh niên sôi nổi. Là một kiến trúc sư, ông đã có nhiều đóng góp cho sự đổi mới hoạt động của Quốc hội. Ông luôn gần gũi, tạo điều kiện để nhà báo tác nghiệp tại Quốc hội. Cơ quan báo chí tìm đến ông như tìm đến những người thân, những địa chỉ đáng tin cậy mà mình cần tìm hiểu và thông tin cho cử tri được biết.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết về nguyên chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Vũ Mão, người được nhắc đến như là một kiến trúc sư của sự đổi mới sáng tạo hoạt động của Quốc hội, người đã vừa rời xa chúng ta, rời xa dương thế. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2020 thi đấu chặng 13 đua đồng đội tính giờ vòng quanh thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa có lộ trình khoảng 32 km.
Đội đua Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với thành tích 38 phút 12 giây, về nhì là đội Baseline Đồng Nai và về thứ ba là đội Zodomesco Đồng Tháp. Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng thư ký Liên đoàn Mô tô xe đạp thể thao Việt Nam nhận định:
sau 13 trận đua thì chúng ta có thể thấy là mọi thứ diễn ra thay đổi liên tục và đến ngày hôm nay như chúng ta biết áo vàng cũng đã lại một lần nữa đổi chủ. Nó thể hiện được cái sự quyết liệt và cạnh tranh giữa các đội với nhau. À, đến lúc này thì tôi nghĩ là Thành phố Hồ Chí Minh đã có lợi thế lớn và chắc chắn là họ sẽ cố gắng giữ cái lợi thế này. À, một số đội khác sẽ, tất nhiên là chúng ta sẽ còn trận đua gay cấn khác ở đằng sau nữa và tôi hy vọng là chúng ta sẽ còn tiếp tục thấy được cái sự quyết liệt này cho đến tận những trận đua cuối cùng.
Sau chặng 13, tay đua Nguyễn Trường Tài của đội đua Thành phố Hồ Chí Minh đã chiếm áo vàng từ Nguyễn Tấn Hoài, đội dược Domesco Đồng Tháp với khoảng cách là 26 giây. Ngày mai, mùng 3 tháng 6, đoàn đua thi đấu chặng 14 từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đi thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận.
Trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 3 V-League 2020 diễn ra ở sân Hàng Đẫy vào ngày mùng 6 tháng 6 chính là tâm điểm trong dịp trở lại của giải bóng đá số 1 nước ta.
Trước màn so tài với đội khách Hoàng Anh Gia Lai, đội chủ sân Hàng Đẫy có những chuyển động đáng chú ý về lực lượng. Trong Quảng Nam mượn tiền đạo KB đến hết mùa giải 2020. Chào đón sự trở lại của Romario, chân sút vừa hồi phục chấn thương sớm hơn kỳ vọng. Bên cạnh đó là bài hợp đồng bất ngờ với thủ môn Tấn Trường. Tân binh của Hà Nội FC chia sẻ.
Thời gian hợp đồng thì em có thể chia sẻ là đến cuối mùa giải 2020. Nhưng mà mức lương và mức chuyển nhượng thì em không thể tiết lộ được. Đó là bí mật của câu lạc bộ. Thì ra đây là không có suy nghĩ là sẽ cạnh tranh vị trí với Văn Công hay là với Minh Long hay là một cái thủ môn nào khác. Mình ra đây mình chỉ thể hiện hết khả năng của mình. Còn cái điều còn lại là do ban huấn luyện người ta quyết định.
Loạt trận mở màn của giai đoạn 1 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2020 chứng kiến 3 cặp đấu khá cân bằng. Việt Football tạm vươn lên dẫn đầu với chiến thắng 3-2 trước Tân Binh Hưng Gia Khang Đắk Lắk. Trong khi đó, Tân Hiệp Hưng đánh bại Quảng Nam với tỷ số 2-1, còn Savines Sana Khánh Hòa vượt qua các cầu thủ trẻ Cao Bằng với tỷ số 1-0. Sau một ngày nghỉ, giải sẽ tiếp tục diễn ra vào chiều mai mùng 3 tháng 6. Quảng Nam gặp Việt Football vào lúc 14 giờ. Hưng Gia Khang Đắk Lắk gặp Savines Sana Khánh Hòa vào lúc 16 giờ và Cao Bằng gặp Tân Hiệp Hưng lúc 19 giờ.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc và giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, phát thanh viên Thành Tuấn, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Hằng Nga.